Bất hủ phàm nhân, chương 302. Bính Thương, góc truyện audio.com. Một trong hai người đang đánh nhau nhất định là Sầm Thư Âm, hắn và Sầm Thư Âm tu luyện bên nhau một năm, công pháp ba động của Sầm Thư Âm hắn lập tức đã cảm giác được. Sầm Thư Âm có được phong độn thuật truyền thừa, lại song tu băng phong, thực lực cường đại hơn xa so với chân hồ cảnh bình thường. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng cảnh giới Sầm Thư Âm hẳn là tại chân hồ cảnh tầng 2, mà thực lực thật sự của nàng hẳn là có thể đối địch chân hồ cảnh tầng 4 đến tầng 5 tồn tại. Tại bên trong kinh cức phong môn, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng coi như là hư thần cảnh cũng không nhất định có thể dễ chiếm thượng phong. Nhưng thực sự tình huống là, hắn dĩ nhiên cảm thấy Sầm Thư Âm đã rơi vào hạ phong. Thân hình Mạc Vô Kỵ chớp động hóa thành một tia gió nhẹ trong cuồng phong, cấp tốc biến mất tại chỗ. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy hai người tranh đấu. Sầm Thư Âm tóc tai bù xù, trên người khắp nơi là vết máu, quần áo bị xé rách thật giống như rẻ lau nhà vậy, không cách nào che hết thân thể. Mà kẻ đối chiến với Sầm Thư Âm là một nam tử mặt trắng không râu, nam tử này tại trong cuồng phong, dĩ nhiên cũng có thủ đoạn tránh né không tầm thường. Xem ra tên này không phải là tu sĩ phong hệ, mà là bản thân có thủ đoạn cùng loại với phong độn thuật. Theo Mạc Vô Kỵ, tên này ít nhất là hư thần hậu kỳ, thậm chí là hư thần viên mãn. Mạc Vô Kỵ hiện tại chân hồ cảnh tầng 4, ở bên ngoài hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không sợ bất luận cái gì chân hồ cảnh tu sĩ, coi như là hư thần cảnh tu sĩ, hắn đánh không lại cũng có thể thong dong rời khỏi. Tại kinh cức phong môn này, dù cho là hư thần viên mãn, hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này Mạc Vô Kỵ đi tới, chẳng những Sầm Thư Âm không có phát hiện hắn, chính là tên hư thần cảnh viên mãn kia cũng không có phát hiện Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thật giống như sáp nhập vào trong cuồng phong vậy, không có nửa phần đột ngột hay là lộ ra tung tích. Phốc, lại là một đạo sát mang xuyên qua vai Sầm Thư Âm, nguyên bản y phục xinh đẹp tại trên người nàng đã rách nát cũng bị đoàn sát mang nguyên khí này cuốn đi. Sầm Thư Âm vừa thẹn vừa vội, đánh tiếp nữa không muốn nói nàng sẽ nguy hiểm tới tính mạng, coi như là vải vụn trên người cũng sẽ bị xé rách toàn bộ mất. Thân thể bị Mạc Vô Kỵ thấy hết còn chưa tính, Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là người quen, là tán tu 2705 kia. Nếu mà thân thể của nàng bị một tên nam tử xa lại nhìn hết coi như là nàng sau cùng không địch lại rồi ngã xuống, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Sầm Thư Âm quyết định lập tức rút đi, nàng cũng biết đối thủ là một tên gia hỏa đối với gió cực kỳ nhạy cảm, nàng rất khó rút đi. Mà không rút tình cảnh của nàng càng là gian nan. Rầm rầm ầm, liên tiếp vài đạo tiếng sấm kinh khủng vang lên tại đây trong cuồng phong, trong lòng Sầm Thư Âm mừng rỡ không thôi, nàng vừa nghe tiếng sấm này, liền biết Mạc Vô Kỵ đã tới rồi. Quả nhiên, tu sĩ hư thần viên mãn đang chiếm hết thượng phong, thân thể bỗng bị sấm sét đánh ra vài đạo huyết vụ. Lúc này hắn đâu còn có cơ hội tiếp tục xuất thủ. Thân hình hắn nhanh chóng quay ngược trở lại, muốn lập tức thoát đi cái chỗ này. Sầm Thư Âm mặc dù muốn xin Mạc Vô Kỵ chặn lại người kia thế nhưng nàng căn bản cũng không biết Mạc Vô Kỵ ở địa phương nào. Trên thực tế chẳng những là Sầm Thư Âm không biết Mạc Vô Kỵ ở chỗ nào, hư thần viên mãn tu sĩ đồng dạng cũng không biết Mạc Vô Kỵ ở đâu. Nếu không phải hắn cả, góc truyện audio.com, địa phương Mạc Vô Kỵ ẩn thân cũng không biết, hắn bị Mạc Vô Kỵ ám toán một cái tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn liền cả đối thủ tại vị trí nào cũng không biết, hắn không bỏ qua có thể làm sao. Mạc Vô Kỵ một khi động thủ, há có thể để cho hư thần cảnh tu sĩ này chạy trốn. Hắn và kinh cức phong môn cuồng phong hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, cho tới bên người tên hư thần cảnh tu sĩ còn chưa kịp phát hiện. Thẳng đến mấy đạo vô hình kiếm mang của Mạc Vô Kỵ bắn ra, thiên cơ côn cũng khua ra đánh xuống, hư thần cảnh tu sĩ mới giật mình hiểu ra. Hắn cũng biết lợi dụng kinh cức phong môn cuồng phong, thậm chí tại đây trong cuồng phong có thể bằng vào trực giác tránh né tránh gai ngược phong tiên cùng đá vụn. Đối với gió nhạy cảm như vậy, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đối thủ núp ở trong cuồng phong đánh lén, có thể thấy được đối thủ của hắn cường đại cỡ nào, hoặc là nói đối thủ cảm ngộ đối với gió xa xa mạnh hơn hắn. Hắn đem phong thang vội vàng tế xuất, miễn cưỡng lại đem mấy đạo vô hình kiếm khí của Mạc Vô Kỵ ngăn trở. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, vài đạo cường hãn phong tiên liền quét ở phía sau lưng hắn, lại đem y phục của hắn kể cả da thịt mang đi một tảng lớn. Đối phó với Sầm Thư Âm, hắn có vẻ thành thạo, phong tiên căn bản là không cách nào thương tổn được hắn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hạ thù, hắn đâu còn có cơ hội đi quản đám phong tiên. Phong thang lần nữa ngăn trở Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn, lại là mấy đạo tiếng sấm ở bên cạnh hắn nổ tung. Hư thần viên mãn một chân trực tiếp bị sấm sét đập gãy chân, lúc này, hắn căn bản cũng không cố kỵ thương thế của mình, càng là cấp tốc lui về phía sau. Hắn cảm giác được thực lực của Mạc Vô Kỵ hẳn là còn không có cao bằng hắn, thậm chí thấp hơn hắn không phải là một cấp bậc. Nếu không, hắn cũng không cách nào tại dưới vội vàng ngăn chờ Mạc Vô Kỵ ám toán. Nhưng hắn không dám cùng Mạc Vô Kỵ tiếp tục đánh nữa, tại cái chỗ này, hắn căn bản là không cách nào bắt được đối thủ, hết lần này tới lần khác đối thủ còn có cái loại này vô ảnh vô hình kiếm khí cùng sấm sét vô thanh vô tức. Dù cho thực lực của Mạc Vô Kỵ so với hắn thấp hơn hai cái đẳng cấp, hắn cũng không dám tiếp tục nữa. Như vậy cũng như ở bên ngoài, hắn lại đem tay chân của mình toàn bộ trói chặt, đồng thời còn muốn trói buộc lại bản thân thần niệm cùng đối phương động thủ, có thể thắng mới đúng là quái sự. Mạc Vô Kỵ đồng dạng là sốt ruột, hắn núp trong bóng tối cùng kinh cức phong môn cuồng phong dung hợp cùng một chỗ. Đừng nói đối phương còn không có thăng cấp thiên giới, coi như là thăng cấp tới rồi thiên giới chân thần cảnh cũng rất khó tùy thời tùy khắc phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng hắn và hư thần cảnh tu sĩ thực lực chênh lệch quá lớn, liên tục hai lần ám toán cũng chỉ có thể làm cho đối phương thụ thương mà thôi. Hơn nữa loại thương này thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Người hư thần cảnh tu sĩ này nếu mà không lùi đi, sớm muộn cũng bị hắn giết chết. Thế nhưng đối phương vừa lui đi, hắn liền không có cách nào. Đối phương đồng dạng có thể tại đây trong cuồng phong an ổn rời đi, chỉ cần hắn không động thủ, liền rất có thể lui ra ngoài. Ẩn nấp ở trong gió đích xác có thể ám toán đối thủ, nhưng là hạn chế cường độ hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại cũng không. Gocchuyenaudio.com, kịp đoái hoài ẩn nấp ở trong gió, đánh ra mấy đạo lôi cầu sau đó, trực tiếp từ trong gió hiện thân đi ra thiên cơ côn đập thẳng vào đầu. Rầm rầm ầm, mấy đạo tiếng sấm vang lên, hư thần cảnh tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy thân ảnh Mạc Vô Kỵ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ hiện thân ra, hắn liền có nắm chắc làm cho Mạc Vô Kỵ đi không xong. Răng rác, đê, một đạo tiếng sấm trực tiếp lại chặt gãy cái chân còn lại của hư thần cảnh tu sĩ căn bản cũng không quan tâm, phong thang tại trong cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên lực bao trùm lấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cắn răng, thiên cơ côn vẫn như cũ ẩm xuống. Hư thần cảnh tu sĩ phong thang cuồn cuộn nổi lên nguyên lực cư nhiên đáng sợ như thế, đây là kinh cức phong môn, nếu như là ở bên ngoài, phỏng chừng hắn cả năng lực chống đỡ cũng không có. Hư thần cảnh tu sĩ thấy Mạc Vô Kỵ cũng dám giống như hắn, đối với pháp bảo đập về phía mình không thèm quan tâm, khóe miệng lộ ra một tia cười nhe răng. Hắn chỉ cần đầu lệch ra một chút, căn bản cũng không cần trốn, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể đập trúng vai hắn. Mà bị Mạc Vô Kỵ đập trúng xương vai, hắn tối đa bị thương nặng mà thôi. Dù cho hắn bị thương nặng, một nữ nhân kia hắn cũng không sợ hãi. Nhưng phong thang của hắn đập trúng thắt lưng đối thủ tuyệt đối có thể giết hắn. Không sai, tại kinh cức phong môn này, một thang của hắn lực lượng còn không bằng 30% phía ngoài thì tính sao? Hắn đã nhìn ra, Mạc Vô Kỵ thậm chí còn chưa tới hư thần cảnh. Ầm, rác, tuy hiện tại trong cuồng phong, thanh âm bộ xương gãy, Mạc Vô Kỵ vẫn nghe được. Hư thần cảnh tu sĩ phong thang không hề chết đi đánh vào eo Mạc Vô Kỵ, dù cho Mạc Vô Kỵ vào giờ khắc này đã thi triển đấu truyền tinh di truyền tự quyết tầng thứ 3 tham hồi đấu truyền, hư thần cảnh tu sĩ cũng không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ nghe được bản thân bộ xương không ngừng gãy. Từ hông bộ đến chân, rồi đến mắt cá chân, thẳng đến nguyên lực từ lòng bàn chân bị chuyển vào lòng đất, loại lực lượng kinh khủng này mới biến mất vô tung vô ảnh. Hư thần cảnh tu sĩ nhưng không có nửa phần vui sướng, tại hắn nghe được thanh âm quanh thân Mạc Vô Kỵ bộ xương gãy đồng thời, hắn đồng dạng nghe được thanh âm như vậy trên người mình. Một loại ngất xỉu, thậm chí khí tức tử vong cuốn tới, hắn cảm giác được lực lượng của toàn thân đều đang tiêu tán. Cái loại này đau đớn cùng thanh âm xương gãy cũng không phải từ bả vai hắn truyền tới, mà là đỉnh đầu của hắn truyền tới. Hắn rõ ràng cảm nhận được phương vị thiên cơ côn Mạc Vô Kỵ phách xuống, rõ ràng mình đúng lúc nghiêng đầu né ra. Nhưng là thiên cơ côn của đối thủ hết lần này tới lần khác vẫn đập vào đỉnh đầu của hắn, để cho hắn căn bản là không nghĩ ra. Trừ phi đối phương tại thời điểm đầu hắn chết đi trong nháy mắt chuyển biến, mới có thể làm được. Nhưng loại thủ đoạn này, không muốn nói hắn, coi như là chân thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm ra, đối phương làm sao làm được. Sau một khắc ý thức của hắn liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, Mạc Vô Kỵ không có cho hắn cơ hội tiếp tục, một đạo kiếm khí xuyên qua tử phủ của hắn. Bành, tại hư thần cảnh tu sĩ bị giết trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ từ không trung hạ xuống, té nhào vào trong một cái hố tạo ra bởi nguyên lực bị hắn rời vào lòng đất. Hắn giết hư thần, gocchuyenaudio.com, cảnh tu sĩ có thể nói hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Tại thời điểm hư thần cảnh tu sĩ không tránh một côn này, Mạc Vô Kỵ liền biết đối phương rất có thể muốn cùng hắn chơi trò đọ sức mạnh. Dưới tình hình chung, đối với hắn rất bất lợi. Tu vi của hắn không bằng đối phương, khẳng định chơi đéo lại đối thủ. Thế nhưng hắn có thủ đoạn tương đương với thần thông, đấu chuyển tinh di. Mặc dù hắn xương cốt từ xương hông gãy nứt ra đến xương đùi, hắn coi như là thành công rồi. Về phần hắn phách xuống một côn đó, đã dùng đến đấu chuyển tinh di chuyển tự quyết tầng thứ tư toàn chuyển càn khôn. Chính là bởi vì khẳng định Mạc Vô Kỵ không cách nào tại thời điểm này thay đổi phương hướng thiên cơ côn rơi xuống, hư thần cảnh tu sĩ mới dám cùng hắn liều mạng. Đáng tiếc là hư thần cảnh tu sĩ không biết Mạc Vô Kỵ có tu luyện đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di tầng thứ tư toàn chuyển càn khôn, liền có thể tại trong nháy mắt để cho thiên cơ côn chuyển hướng, hơn nữa lực lượng không có nửa điểm biến hóa. Cái này cũng đề tỉnh cho Mạc Vô Kỵ, vĩnh viễn cũng nên đánh giá thấp đối thủ của mình. Dù cho khẳng định đối phương làm không được tại thời điểm sinh tử đánh nhau sống chết cũng phải cho rằng đối phương có thể làm được. Mạc sư đệ, Sầm Thư Âm đã cấp thiết chạy tới cẩn thận ôm lấy Mạc Vô Kỵ, gương mặt rất khẩn trương. Nàng căn bản không thể nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ có thể giết chết hư thần viên mãn, còn là chính diện đánh nhau chết sống. Một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt và sự mềm mại tuyệt vời truyền đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ hơi rung động. Lần đầu tiên được Sầm Thư Âm ôm trong tình trạng hầu như lõa thể, bởi vì đối phương đánh hắn bị thương nặng, trong lòng hắn vốn không có dục niệm gì. Hiện tại Sầm Thư Âm vốn là quần áo không có bao nhiêu đã nhào tới ôm ấp hắn, hắn mới biết được mình vẫn còn chuẩn men, hormone nam giới đang kêu gọi thằng nhỏ biểu tình. Cách chương.